đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 65 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Hôm ấy, Khang Hy triệu Di Tiểu Bảo tới thượng thư phòng, chỉ ba đạo tấu chương trên bàn, nói:
"Tề Quế Tử, ba đạo tấu chương này là từ ba nơi gửi về, ngươi đoán xem là những ai gửi?"
Di Tiểu Bảo lè lè lưỡi, nhìn ba đạo tấu chương mấy cái, hoàn toàn không có đầu mối nào, bèn nói:
"Hoàng thượng có cho biết một chút manh mối thì nô tài mới đoán được chứ."
Khang Hy cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên làm ra vẻ chém đầu liên tiếp ba nhát. Di Tiểu Bảo cười nói:
"Phải rồi, là tấu chương của ba thằng đại gian thần Ngô Tâm Quế, Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung. Ngươi thông minh lắm, ngươi đoán nữa xem, trong ba đạo tấu chương này nói gì?" "Chuyện đó thì khó đoán lắm hoàng thượng ơi, ba đạo tấu chương này cùng gửi với một lúc mà. Có trước có sau, nhưng ngày tháng không chênh lệch nhau bao nhiêu. Ba thằng đại gian thần này đều không có ý tốt, chắc tâm tư cũng như nhau. Nô tài đoán, họ nói cũng không khác nhau là bao nhiêu."
Khang Hy giơ tay đập khẽ lên bàn một cái, nói:
"Đúng vậy, đạo tấu chương thứ nhất là của Thượng Khả Hỷ dâng lên. Y nói y đã lớn tuổi muốn cáo lão về Liêu Đông, lưu con y là Thượng Chi Tính ở lại trấn thủ Quảng Đông. Tạp Phê nói nếu Thượng Khả Hỷ muốn về Liêu Đông thì cũng không cần lưu con lại trấn thủ Quảng Đông. Ngô Tam Quế và Cảnh Tinh Trung nghe tin thì nối nhau dâng tấu chương."
Rồi cầm một tờ tấu chương lên nói:
"Đây là của lão tiểu tử Ngô Tam Quế. Y nói, nghĩ thần nhiều đời chịu ơn lớn, chưa báo đáp được chút gì, chỉ biết tận tụy làm phên chậu, làm sao dám xin nghỉ ngơi. Nay nghe Bình Nam Dương Thượng Khả Hỷ có sớ trần tình, đã đội ơn thánh giám, chuẩn cho triệt bỏ Dương Phiên. Ngấn đội hồng ân, mạo muội xin được triệt hồi nghỉ ngơi." "Y là thử ta, xem ta có dám triệt bỏ Dương Phiên của y không. Y không phải là một mình, mà là liên lạc với Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung, ba người cùng dọa dẫm ta."
Khang Hy lại cầm một tờ tấu chương khác lên, nói:
"Đây là của Cảnh Tinh Trung. Y nói thần tập tước 2 năm, nhớ nhung cửa khuyết, nhưng vì khí biển mịt mù, chưa dám bàn việc bãi binh. Gần đây thấy Bình Nam Dương Thượng Khả Hỷ có sớ sinh về, đã dân chỉ phê chuẩn. Nghĩ tới quan quân bộ hạ của thần Nam Chinh hơn 20 năm, ngẩn xin bệ hạ nhân từ cho được triệt hồi nghỉ ngơi. Một người ở Vân Nam, một người ở Phúc Kiến, cách nhau cả vạn dặm, tại sao lời lẽ trong hai tờ tâu lại không khác nhau là bao nhiêu? Một mặt nói không thể bãi binh, một mặt nói xin triệt hồi. Mấy thằng này còn có coi ta ra gì không vậy?"
Nói xong tức tối ném tờ tấu chương xuống bàn. Di Tiểu Bảo nói:
"Phải đó hoàng thượng, ba đạo tấu chương này thiệt là rất là đại nghịch bất đạo, thực ra là chiến thư tạo phản. Hoàng thượng, chúng ta cứ phát binh bắt hết ba thằng phản tặc ấy về kinh cả nhà. Đàn ông thì chém hết, đàn bà thì cho các công thần làm nô tỳ."
Y vốn định nói cả nhà đều xử chém, nhưng chợt nghĩ tới A Kha và Trần Diên Diên nên giữa chừng thay đổi lời lẽ. Khang Hy nói:
"Nếu chúng ta phát binh trước thì bá tính trong thiên hạ sẽ nói ta giết hại công thần, nói chim hết thì cung bị cất, thỏ chết thì chó bị mổ cái gì đó. Chẳng bằng trước tiên cứ triệt phiên xem ba người đồng tỉnh ra sao. Nếu họ tuân chỉ triệt phiên, cung kính tuân lệnh thì thôi. Nếu họ không nghe thì sẽ phát binh thảo phạt, ra quân cũng có lý do. Hoàng thượng đoán việc như thần nghe, nô tài vô cùng khắc phục. Cũng như diễn kịch, hoàng thượng hỏi ai quỳ dưới vậy? Ngô Tâm Quế nói thần Ngô Tâm Quế xin dân đầu. Hoàng thượng nói ngươi phạm tội gì? Ngô Tâm Quế nói nô tài không có chịu triệt phiên, đang định tạo phản. Hoàng thượng hát hê quân to gan, Di Tiểu Bảo đâu? Nô tài liền bước ra một bước, quỳ xuống ứng tiếng, có tiểu tướng hoàng thượng quát lệnh tiễn đây, tài người xuất lãnh 10 vạn đại quân đi thảo phạt phản tặc của Tâm Quế. Nô tài nhận lệnh tiễn nói tuân lệnh, rồi phi chân lên đá vào mông Ngô Tâm Quế một cước, y lập tức ngã lăn lòng lốc. Ngươi muốn cầm quân đánh Ngô Tâm Quế à?
Di Tiểu Bảo thấy trong mắt y lóe lên tia cười cợt, biết tiểu hoàng đế đùa với mình, bèn nói:
Nô tài còn nhỏ tuổi như vậy, lại không có bản lĩnh gì, làm sao thống lĩnh đại quân? Tốt nhất là hoàng thượng đích thân làm đại nguyên soái, ta sẽ làm tiên phong cho người, gặp non mở lối, gặp suối bắt cầu, mình mong cuồn cuộn đánh thẳng tới Vân Nam.
Khang Hy nghe y nói trong lòng hăm hở, cảm thấy chuyện ngự giá thân chinh đi đánh Ngô Tam Quế kể ra cũng rất thú vị, bèn nói:
Để ta nghĩ kỹ đã.
Sáng sớm hôm sau, Khang Hy triệu tập các dương công đại thần bàn việc quân quốc đại sự ở điện Thái Hòa. Di Tiểu Bảo tuy được liên tiếp thăng quan mấy cấp, nhưng trong triều vẫn là quan nhỏ chức mọn, vốn không có tư cách được gọi vào điện Thái Hòa dự bàn chính sự. Khang Hy hạ đặt chỉ, nói y từng phụng mệnh đi sứ Vân Nam, biết rõ nội tình của Ngô Phiên, ra lệnh hầu giá tới bàn chính sự. Tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ ở giữa, các đại thần thân dương, quận dương, bối lặc, bối tử, đại học sĩ, thượng thư chia ban đứng hai bên, Di Tiểu Bảo đứng sau cùng. Khang Hy đưa ba đạo tấu chương của Ngô Tam Quế, Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung cho Thái Hòa Điện đại học sĩ, kim thượng thư bộ lễ Ba Thái, nói:
Tam phiên dân tờ tâu đều xin triệt phiên, nên làm thế nào? Mọi người bàn bạc tâu lên.
Các dương công đại thần truyền nhau đọc tấu chương xong, Khang Thân Dương Kiệt Thư nói:
Bấm hoàng thượng, theo cung kiến của đô tài thì tam phiên xin triệt phiên không phải thật lòng, dường như cố ý thăm dò triều đình.
Sau khi biết, người nói xem.
Trong ba đạo tấu chương đều nói ở địa phương quân vụ quan trọng không dám rời ra, đã nói quân vụ quan trọng lại còn xin triệt phiên, rõ ràng là tự mâu thuẫn.
Khang Hy gật gật đầu. Bảo Hòa Điện đại học sĩ Vệ Chu Tộ râu tóc bạc trắng, tuổi tác rất già, nói:
Theo cụ ký của thần á, triều đình nên hạ chỉ ôn tồn quy kích, nói tạm phiên công lao chót vót, hoàng thượng rất ỷ trọng, nên hết lòng làm việc triệt phiên, đừng có bàn thới nữa.
Tại vì thấy thì không nên triệt tam phiên phải không?
Xin thánh thượng nghinh giám, lão tử đói dài binh bất tường, quân có mạnh cũng là việc không lành. Lại có người khảo cứu, nói chữ dai là lầm từ chữ duy, duy binh bất tường lại càng rõ ràng hơn. Lão tử lại có câu binh là vật bất tường, không phải là vật của người quân tử, bất đắc dĩ mới phải dùng mà thôi.
Di Tiểu Bảo thầm ngạc nhiên:
Thằng đầy tớ già này thì có gan ngang, trước mặt hoàng thượng lại dám công nhiên tự xưng lão tử thế này, lão tử thế nào mà hoàng thượng cũng không nổi giận.
Y không biết lão tử là thánh nhân Lý Nhĩ thời cổ, không phải là tiếng tự xưng của bọn người ở chợ búa. Khang Hy gật gật đầu nói:
Binh là việc dữ, chiến là việc nguy. Từ xưa đã có lời minh huấn, một khi có việc đánh dẹp thì không khỏi sinh linh làm than. Các người thấy, nếu trẫm hạ chỉ ôn tồn khuyến khích, không cho triều phiên, thì có thể kết thúc chuyện này được không?
Văn Hòa Điện đại học sĩ đối khách nạp nói:
Hoàng thượng minh giám, từ khi Ngô Tam Quế trấn thủ Vân Nam đến đây, địa phương yên ổn, mang di không quấy nhiễu, dùng phương nam của bản triều không có biến loạn. Nếu cho y về Liêu Đông thì một giải Vân Nam e có mối lọt khác. Nếu triều đình không cho triệt phiên, Ngô Tam Quế sẽ cảm kích dốc lòng báo đáp. Cảnh thượng nhị phiên là Khổng Quân ở Quảng Tây cùng ác sẽ ngẩn đội thiên ngân, từ nay sẽ bể lặng sông trong, thiên hạ thái bình.
Ngươi sợ sau khi triệt phiên dùng tay nam thiếu đi trọng trấn, biết đâu sẽ có tai họa ngoài biên à?
Dân à, Ngô Tam Quế binh mã tinh luyện vốn có oai vọng, mang di sở phục, một khi đều đi là quả hay phúc thì rất khó đoán. Theo cô kiến của thần thì thêm một việc chẳng bằng bớt đi một việc.
Thượng thư bộ hộ Mễ Tư Hàn nói:
Các bậc thánh dương ngày xưa trị nước duy trọng thuộc hoàng lão, thời Tây Hán thiên hạ đại trị là nhờ Tiêu Hà quy định Tào Tham làm theo, làm chính sự chỉ cốt thanh tĩnh vô gì. Hoàng thượng Thánh Minh đức sánh tam hoàng, các vua thời Hán đường thịnh thế cũng ít người bằng được. Từ khi hoàng thượng đích thân coi việc chính sự đến nay, cùng dân nghỉ ngơi dỗ về tứ di, thiên hạ đều cảm ơn đức. Theo thiện kiến của thần, việc tam phiên cứ theo quy củ đã có mà làm, không cần thay đổi gì khác, tự nhiên sẽ gió hòa mưa thuận, quốc thái dân an. Thánh thiên tử rủ áo chắp tay mà trị nước, cũng không cần hao tâm tổn trí làm gì.
Khang Hy hỏi đại học sĩ Đỗ Lập Đức:
Người thấy thế nào?
Đỗ Lập Đức nói:
Lập ra tam phiên vốn là để thưởng công, nay tam phiên đều không có lỗi lớn, nếu lại bỗng không triệt hồi, e bọn vô tri sẽ làm luận triều đình chưa thể thương yêu công thần của tiền triều, có thể phương hại tới tiếng tăm của thánh triều.
Các dương công đại thần bàn tới bàn lui đều là chủ trương không thể triệt phiên. Di Tiểu Bảo nghe mọi người bàn bạc, trong lời lẽ diện dẫn kinh sách, tuy không hiểu rõ lắm, nhưng đều chủ trương không triệt phiên. Trong lòng nôn nóng, vội đưa mắt ra hiệu cho Sách Nghịch Đồ, khe khẽ lắc đầu, muốn y lên tiếng phản đối chủ trương của mọi người. Sách Nghịch Đồ thấy y lắc đầu lại hiểu lầm, cho rằng y bảo mình cũng phản đối việc triệt phiên. Nghĩ thầm y hiểu rõ tâm ý Hoàng thượng, lại thấy Khang Hy đối với lời bàn của mọi người cũng không nói là được hay không. Đoán là nhất định tiểu hoàng đế không dám đánh nhau với Ngô Tâm Quế, bèn nói:
ba người Ngô Thượng Cảnh giỏi việc dục quân, nếu triều đình triệt phiên mà Tam Phiên lại kháng mệnh, năm tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây đồng thời phát binh, biết đâu lại có bọn phản nghịch khác phát binh hưởng ứng, thì thật không dễ đối phó. Theo Ngô Tâm thấy, Ngô Tâm Quế và Thượng Ca Hí đều đã rất lớn tuổi và không còn sống được bao lâu, không ngại gì chờ thêm vài năm cho hai người được chết yên lành. Những quân già tướng giỏi trong Tam Phiên lại chết thêm một số lớn, lúc ấy hãy triệt phiên thì chắc chắn hơn rất nhiều.
Khang Hy cười khẽ một tiếng nói:
người tính toán thật lão thành trì trọng.
Sách Nghịch Đồ còn tưởng là Hoàng thượng khen ngợi, vội dập đầu tạ ơn, nói:
nô tài bàn bạc vì đại sự quốc gia, không dám không hết lòng hết sức, tính kế vạn toàn.
Khang Hy hỏi đại học sĩ Đồ Hải:
người văn võ toàn tài, tinh thông lục thao tam lược, giỏi việc dùng quân, người thấy việc này nên làm thế nào?
Đồ Hải nói:
nô tài tài trí tầm thường, toàn nhờ hoàng thượng ra ơn cất nhắc. Hoàng thượng sáng suốt thấy rõ vạn dặm, triều đình binh mã tinh luyện, nếu Tam Phiên có lộc bất pháp thì chắc cũng không làm được chuyện lớn. Chỉ là nếu nhất tề dời hết mấy mươi vạn người ngựa của Tam Phiên tới Liêu Đông thì cũng có mối lo rất lớn. Có chuyện gì đáng lo? Liêu Đông là đất căn bản của nhà Đại Thanh ta, lăng tẩm của Liệt Thánh, Liệt Tông đều ở đó. Nếu quả thật Tam Phiên có ý bất thần, mấy mươi vạn người làm loạn ở Liêu Đông cũng lại không dễ ngăn chặn.
Khang Hy gật gật đầu, Đồ Hải lại nói:
quân Tam Phiên triệt hồi về đất cũ, triều đình lại phải điều động binh mã khác tới Vân Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến trú phòng. Mấy mươi vạn đại quân lên Bắc, lại mấy mươi vạn đại quân xuống Nam, một đi một tới, phí tổn không ít, ác cũng sẽ quấy nhiễu địa phương. Quân Tam Phiên và bá tính ở địa phương rất hòa hợp, không nghe có xung đột gì. Ngôn ngữ Quảng Đông và Phúc Kiến mười phần kỳ lạ, điều động quân mới tới đóng, mọi người ngôn ngữ bất thông, tập tục bất đồng, biết đâu lại khiến dân đen nổi dậy, có chỗ làm thương tổn tới thánh ý thương dân như con của hoàng thượng.
Khang Hy hỏi Thượng Thư Bộ Binh Minh Châu:
Minh Châu, chuyện này là bộ binh cai quản, người thấy nên thế nào?
Minh Châu nói:
Thanh Thượng Thiên Phú thông minh, nhìn xa thấy rộng, nhìn chỉ cao hơn các bề tôi hàng trăm lần. Nô tài nghĩ tới nghĩ lui, thấy triệt phiên có cái hay của triệt phiên, mà không triệt cũng có cái hay của không triệt. Trong lòng do dự không quyết, liên tiếp mấy đêm không sao ngủ được. Vậy sao chợt nghĩ tới một chuyện, lập tức yên tâm đêm qua ngủ rất ngon. Nguyên là nô tài nghĩ rằng hoàng thượng suy nghĩ chu tất, tính toán không có chỗ nào sơ sót. Bọn nô tài trong cả triều đình nghĩ về việc này thế nào thì hoàng thượng đều đã nhất đoán nhất được. Kế sách của bọn nô tài nghĩ ra, cho dù có cao hơn ngàn vạn lần, không bằng được lời hoàng thượng tùy tiện chỉ dạy. Nô tài chỉ cần tuân theo lời hoàng thượng sai bảo mà làm, hoàng thượng nói thế nào bọn nô tài cứ dốc lòng dốc sức mà làm thế ấy, sau cùng nhất định sẽ đại cát đại lợi, vạn sự như ý.
Di Tiểu Bảo vừa nghe thấy vô cùng khâm phục, nghĩ thầm:
văn võ tôi cả triều không ai có bản lãnh làm quan bằng cái thằng đầy tớ này nghe. Công phu vỗ mông ngựa của y quả là mười phần cao cường, lão tử phải nhận y làm sư phụ mới phải. Thằng đầy tớ này ngày sau thăng quan tiến chức, công danh phú quý thật không thể biết đâu là giới hạn.
Khang Hy cười khẽ một tiếng nói:
ta là bảo ngươi nghĩ ra chủ ý, chứ không phải nghe ngươi nói những câu ca công tụng đức.
Minh Châu dập đầu nói:
thánh thượng minh giám, đây không phải là nô tài ca công tụng đức, mà rõ ràng sự thật là vậy. Từ khi bộ binh được tin tức không hay về Tam Phiên, nô tài ngày đêm lo lắng nghĩ cách làm sao đối phó. Nếu vạn nhất phải dùng quân thì điều binh khiển tướng thế nào, phương lược tất thắng ra sao, đều phải để chúa thượng không phải lo lắng chút gì mới phải. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, quả thật chúa thượng quá thông minh, mà bọn nô tài lại quá vô dụng. Phương sách bọn thần lao tâm khổ tứ mới nghĩ ra được, thì ngang gian lần không bằng chú ý mà hoàng thượng tùy tiện đưa ra. Thánh thiên tử là sao tử vi trên trời xuống trần, tự nhiên không phải hạng phàm phu tục tử bọn nô tài có thể sánh bằng được. Vì thế nô tài nghĩ rằng chỉ cần hoàng thượng sai bảo thì nhất định đó là đúng. Cho dù bọn nô tài nhất thời không hiểu rõ, nhưng cứ hết lòng làm theo thì về sau rốt lại cũng sẽ hiểu ra thôi.
Các đại thần nghe xong trong lòng đều thầm kinh ngạc, là y vô sĩ tới mức cùng cực. nhưng cũng chỉ đành lên tiếng phụ họa. Khang Hy nói:
Vị tiểu bảo, ngươi từng tới Vân Nam, ngươi tự nói xem chuyện này nên làm thế nào.
Hoàng thượng minh giám, nô tài về quốc gia đại sự thì không hiểu gì nhiều, chỉ có điều Ngô Tâm Quế có nói với nô tài một câu, y nói vì đồ thống về sau có biết cố gì thì ngươi cũng không cần lo buồn, chức đồ thống của ngươi chỉ có thăng chứ không có giáng đâu. Nô tài không hiểu bèn hỏi: về sau có biến cố gì? Ngô Tâm Quế mới cười nói: đến lúc ấy tự nhiên ngươi sẽ biết. Hoàng thượng, Ngô Tâm Quế là muốn tạo phản, chuyện này hoàn toàn chính xác. Bây giờ e Long Bào cũng đã may xong rồi, y tự coi mình là mãnh hổ, có hoàng thượng là hoàng oanh. Cái gì mà mãnh hổ hoàng oanh? Thằng khốn Ngô Tâm Quế nói nhiều câu đại nghịch bất đạo, nô tài nói thế nào cũng không dám kể lại. Ngươi cứ kể lại đi, đó không phải là ngươi nói ra. Dạ hoàng thượng, Ngô Tâm Quế có ba bảo vật, y nói là ba bảo vật ấy tuy đẹp nhưng đáng tiếc là chưa thật hoàn mỹ. Bảo vật thứ nhất là một viên hồng bảo thạch to bằng quả trứng gà, đúng là đỏ như là huyết gà. Y đính ở trên mũ nói viên bảo thạch rất to, nhưng tiếc là mũ lại quá nhỏ.
Khang Hy hừ một tiếng: các đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nghĩ viên bảo thạch rất to nhưng tiếc là mũ lại quá nhỏ. Ý tứ câu này rõ ràng là muốn đội mũ miệng của hoàng đế rồi. Di Tiểu Bảo nói:
bảo vật thứ hai là một tấm da cọp lông trắng vàng đen, nô tài từng hầu hạ hoàng thượng trong cung nhưng trước nay cũng chưa từng thấy qua da cọp màu trắng. Ngô Tâm Quế nói loại cọp trắng này mấy trăm năm mới xuất hiện lần, năm xưa Tống Thái Tổ, Triệu Khuôn dẫn săn được, Chu Nguyên Chương săn được, chứ Tào Tháo và Lưu Bị đều không săn được. Y trải tấm da cọp trắng ấy làm nệm trên cái ghế ngồi, nói da cọp trắng thật khó coi, nhưng tiếc là cái ghế lại quá tầm thường.
Khang Hy gật gật đầu, trong bụng cười thầm, biết là Di Tiểu Bảo thuận miệng bịa đặt để du hãm Ngô Tâm Quế, lại biết y không có học vấn, cho rằng Tào Tháo cũng từng làm hoàng đế. Di Tiểu Bảo nói:
bảo vật thứ ba là một tấm bình phong bằng đá đại lý, có bức tranh phong cảnh do tự nhiên tạo ra, trong tranh có một con chim hoàng oanh nhỏ đậu trên cây, dưới gốc cây có một con cọp lớn. Ngô Tâm Quế nói tấm bình phong này cũng rất quý, nhưng tiếc là mãnh hổ lẹ dưới gốc cây con, còn con hoàng oanh nhỏ thì lại đậu trên cành cao. Bà cậu ấy quỳ chẳng qua cũng chỉ là ví dụ, chưa chắc đã có ý tạo phản. Hoàng thượng khoan hồng đại lượng, thương yêu kẻ nô tài, nếu Ngô Tâm Quế có ba phần lương tâm, biết cảm kích ơn đức, lo việc báo đáp thì quá hay rồi. Chỉ tiếc là y lại tặng lễ vật cho đại thần trong triều, vị này 1.000 cân vàng ròng, vị kia 2 vạn lượng bạc trắng, ra tay rất là hào phóng, ba món bảo vật ấy lại không tiếng tống cho hoàng thượng. Nhưng ta thì không cần vật gì của y. Đúng vậy, Ngô Tâm Quế vẫn đòi triều đình ban lương tiền, xin khao thưởng, tiền bạc tới tay thì có quá nữa lại để lại ở kinh thành tặng biếu cho bá quan văn võ. Nô tài nói gì, Dương gia, ngươi tặng vàng bạc cho bấy nhiêu quan lớn trong triều, ra tay thiệt là hào phóng, ta xót ruột thay cho ngươi. Ngô Tâm Quế mới cười nói: tiểu huynh đệ, chỗ vàng bạc ấy chẳng qua cũng chỉ là ghế trong nhà họ thôi, để cho bọn họ ai cũng đón tốt cho ta, qua vài năm nữa họ sẽ ngoan ngoãn bù thêm tiền lãi, trả lại cả vốn lẫn lãi cho ta. Nô tài không hiểu liền hỏi: Dương gia, tiền bạc đã vào tay người ta rồi, tại sao họ sẽ trả lại cho ngươi? Đây là ngươi cam tâm tình nguyện đem tặng họ, chứ không phải là người ta hỏi mượn ngươi, tại sao lại phải trả lại? Ngô Tâm Quế mì vỗ vai nô tài, lấy ra một cái túi gấm đưa ta, nói: tiểu huynh đệ, đây là một chút ý tứ của tiểu dương tặng ngươi, mong ngươi trước mặt hoàng đế nói tốt cho ta vài câu. Nếu hoàng thượng muốn triệt phiên, ngươi nên ra sức nói chuyện đó, thì 1.000 vạn lần không nên. Ngươi yên tâm đi, tương lai ta không đòi ngươi phải trả những cái này lại đâu.
Di Tiểu Bảo vừa nói, vừa thò tay vào bọc, lấy ra một cái túi gấm giơ cao lên. Mọi người đều nhìn thấy trên túi thêu 4 chữ, Bình Tây Dương Phủ màu đỏ. Y cúi xuống mở miệng túi dốc ra, chỉ nghe lanh canh len keng một tràng, mấy mươi món trân châu bảo thạch, phỉ thúy ngọc quý lăn ra trên điện. Ánh sáng lóng lánh nhìn qua cả mắt. Những châu báu này có món đúng là của Ngô Tâm Quế tặng, có món là Di Tiểu Bảo nhận hối lộ từ chỗ khác. Nhưng trong lúc nhất thời, người ngoài làm sao phân biệt được? Khang Hy mỉm cười nói:
người đi Vân Nam một chuyến cũng thu hoạch được nhiều thiệt. Những trân châu bảo vật này thì nô tài không dám lấy, xin hoàng thượng thưởng cho người khác đi. Là Ngô Tâm Quế tặng ngươi, làm sao ta có thể lấy thưởng cho người khác được? Ngô Tâm Quế tặng cho nô tài là muốn ta bị đặt trước mặt hoàng thượng, nói tốt cho y, nói 1.000 vạn lần không nên triệt phiên. Nô tài đối với hoàng thượng một lòng trung thành,
không thể tham lam một ít vàng bạc châu báu mà nói phản tặc là chúng thần. Nhưng nếu mà thu nhận tặng vật của Ngô Tâm Quế thì có chỗ không phải với y. Bà nói lại thì vàng bạc châu báu trong khắp thiên hạ đều là của hoàng thượng. Hoàng thượng ban cho ai thì đó là ân đức của hoàng thượng. Không cần gì Ngô Tâm Quế lấy đi làm người tốt, muốn chuộc lòng người. Người rốt lại rất trung thành với trẫm. Những trân châu bảo vật này cứ coi như ta thưởng cho ngươi là được.
Lại mò trong túi áo lấy ra một cái đồng hồ Tây Dương bằng vàng, nói:
ngoài ra còn thưởng cho ngươi thêm một bảo vật Tây Dương.
Di Tiểu Bảo vội vàng quỳ xuống dập đầu, bước lên mấy bước, hai tay đón lấy cái đồng hồ. Hai người vua tôi bọn họ hành động như vậy, các đại thần đều là người giỏi xem khí sắc, lẽ nào còn không hiểu rõ tâm ý Khang Hy? Các đại thần đều đã nhận tiền hối lộ của Ngô Tam Quế. Món gần đây nhất là Di Tiểu Bảo chuyển lại, nghĩ thầm, nếu mình còn không biết điều. Di Tiểu Bảo đem món kín biếu của đất điền bao nhiêu nói dung lên, hoàng thượng thịnh nộ, khép vào tội. Tư thông với ngoại phiên, mưu đồ chuyện bất pháp thì không bị chém đầu cũng bị sung quân. Lời lẽ du hãm Ngô Tam Quế của Di Tiểu Bảo rất ấu trĩ buồn cười. Ngô Tam Quế cho dù thật lòng có ý tạo phản, cũng quyết không bao giờ để lộ ra trước mặt Khâm Sai đại thần do hoàng thượng phái tới. Còn nói nào là những vàng bạc đưa tặng các đại thần trong triều, tương lai sẽ thu hồi cả gốc lẫn lãi. Ngầm tỏ ý là ngày sau tạo phản thành công, làm hoàng đế rồi, sẽ hỏi các đại thần đòi vàng bạc lại. Đó rõ ràng là cách nghĩ của trẻ con chưa biết việc đời. Ngô Tâm Quế là người mưu kế sâu xa, há lại so đo tính toán về chuyện tặng biếu bao nhiêu vàng bạc. Nhưng tuy biết rõ lời Di Tiểu Bảo không chịu nổi một câu phản bác, song y có hoàng đế sau lưng, ai dám chuốc lấy đau khổ, lên tiếng phản bác. Minh Châu đầu óc mau lẹ nhất, lập tức nói:
vì đồ thống thiếu niên anh tài, thấy việc rõ ràng, đối với hoàng thượng thì mật đó lòng son. Vào sâu hang cọp chỗ Ngô Tam Quế, thăm dò được chân tướng sự tình, thật khiến người ta đáy lòng khâm phục. Nếu không phải là hoàng thượng thấy việc từ trước, phải vì đồ thống đích thân dò thám trả xét, thì bọn ta làm gì có kinh thành, làm sao biết được thằng đầy tớ già Ngô Tam Quế mang nặng ơn nước mà lại ôm lòng phản trắc.
Mấy câu này của y đã tân bốc Khang Hy và Di Tiểu Bảo, lại nhẹ nhàng gỡ tội cho mình và đồng liêu trong triều, từ đó lại kết tội Ngô Tam Quế. Mọi người trong điện Thái Hòa ai cũng cảm thấy mấy câu này nghe rất lọt tai. Các đại thần vốn đang hồi hộp không yên, lúc ấy bất giác đều thở phào nhẹ nhõm. Khang Thân Dương và Sách Ngạch Đồ vốn chơi thân với Di Tiểu Bảo, lúc ấy tự nhiên hiểu ý, lập tức ném đá xuống người dưới giếng, ra sức nói Ngô Tâm Quế là không phải. Các đại thần ngươi một câu ta một câu, đều nói rất nên triệt phiên. Có người còn trách móc là mình hồ đồ, may mà được hoàng thượng mở mang chỉ bảo cho. Mới như dáng mây mù mà trông thấy trời xanh. Có người thì dâng hiến phương lược, nói nên triệt phiên thế nào, nên bắt Ngô Tâm Quế đem về kinh giam giữ thế nào, tịch thu gia sản của y thế nào. Ngô Tâm Quế giàu có nước đố đổ dách, vừa nói tới việc tịch thu gia sản của y, người nào cũng cảm thấy là việc đương sai rất rất tốt đẹp. Nhưng vừa xoay chuyển ý nghĩ, lại cảm thấy chuyện ấy không dễ làm. Ngô Tâm Quế mà trở mặt, anh còn chưa tịch thu được gia sản của y, thì y đã chém đầu anh trước rồi. Khang Hy chờ mọi người nói xong mới nói:
Ngô Tâm Quế tuy có lòng bất pháp, nhưng dấu vết làm phản chưa lộ ra. Chuyện hôm nay nói ở đây không ai được tiết lộ một câu ra ngoài. Phải cho y một cơ hội sửa đổi lỗi lầm.
Các đại thần lại đồng thanh ca tụng tán dương hoàng ân hạo đảng, khoan hậu nhân từ. Khang Hy lấy trong bọc ra một tờ giấy vàng, nói:
các ngươi xem thử, đạo thử vụ này có chỗ nào không ổn hay không?
Bà Thái không lưng đưa hai tay nhận lấy, cao giọng đọc:
Phụng Thiên Tự Dẫn hoàng đế có lời chiếu rằng, từ xưa đế vương bình định thiên hạ, hoàn toàn là dựa vào sức võ thần. Đến khi Hải Vũ Thái Bình thì rút quân ban sư, cho sĩ tốt nghỉ ngơi để bậc trọng thần giữ biên cương, nhàn nhã vui hưởng tuổi già, phong thưởng kéo dài nhiều đời, ơn trạch bền như núi sông, là thịnh điển vậy.
Y đọc tới đó ngừng lại một chút, các đại thần đồng thanh suýt xoa tặc lưỡi, tán dương văn chương hoàng dĩ của hoàng thượng ngự chế. Bà Thái ho khẽ một tiếng, đầu lắc lư hai vòng như đang thưởng thức văn chương tuyệt diệu của Hàn Liễu Âu Tô, kế lại ngân nga đọc tiếp.
Dương cẩn thận trung trinh lo toan phương lược, gian nan vất vả trấn thủ biên cương, cởi bỏ mối lo của Trẫm ở phương nam, công lao ấy rất rõ ràng.
Y đọc tới đó thì ngừng lại một chút, khẽ thở dài nói:
Văn chương hay quá.
Sách Ngạch Đồ nói:
Hoàng thượng thiên ân, Ngô Tam Quế chỉ cần hơi có nhân tính thì lại đọc xong lời thượng vụ này, chỉ e phải lập tức xấu hổ mà chết.
Bà Thái lại đọc tiếp:
Nhưng nghĩ Dương niên kỷ đã cao giải dầu trong quân lữ, lâu ngày ở biên cương rất đội nhớ nhung, gần đây địa phương yên ổn nên đương thuận xin lời của Dương dời quân về thu xếp cho yên chỗ. Nay đặc biệt sai mổ mổ tới tuyên vụ y Trẫm, Dương nên xuất lãnh tướng sĩ bộ thuộc thu xếp hành trang lên Bắc, an ủi lòng Trẫm, ngõ hầu sớm tối gặp nhau, vua tôi vui vẻ, giữ điều may mắn tốt đẹp cho đến vô cùng. Còn như nên thu xếp cho yên chỗ thế nào thì đã sức cho các ti rõ ràng, ngày Dương tới sẽ có chỗ yên ổn, không cần bận tâm. Kính đây.
Bà Thái ngầm lấy giọng sang sảng đọc đạo thượng dụ cho thật du dương trầm bổng. Đọc xong, các đại thần không ai không hết sức ca ngợi. Minh Châu nói:
Tam chữ sớm tối gặp nhau, vua tôi vui vẻ, thật khiến người ta cảm kích khôn xiết. Bọn nô tài nghe tới trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.
Đồ Hải nói:
Hoàng thượng suy nghĩ chu đáo, nói trước với y là vừa tới Bắc Kinh sẽ có chỗ ở, đi khỏi kiếm cớ đùn đẩy, nói phải phái người lên kinh xây dựng nhà cửa, hẹn hò lần nữa, dây dưa thêm 2-3 năm.
Khang Hy nói:
Tốt nhất là Ngô Tam Quế phụng mệnh và triều, thì Trăm họ tránh được một trường binh lửa. Phải phái hai người biết ăn nói đi dân nam tuyên vụ ý Trẫm.
Các đại thần nghe hoàng đế nói như vậy, ánh mắt đều dồn cả vào Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo bị mọi người nhìn tới mức phát quảng, nghĩ thầm:
Đây không phải là chuyện chơi nghe. Lần trước đưa cô dâu mới trở về, xém xíu nữa mất luôn các bạn. Lần này lại đi triệt phiến, Ngô Tam Quế lẽ nào lại không giết chết Khâm Sai đại thần?
Nghĩ thầm tới dân nam thì có thể gặp được A Kha, trong lòng không kìm được nóng bừng lên, nhưng rốt lại vẫn tính mạng là quan trọng. Minh Châu thấy Di Tiểu Bảo mặt xám như tro, biết y không dám đi, liền nói:
Xin hoàng thượng huynh giám, nếu lấy chuyện biết ăn nói mà bàn thì đô thống Di Tiểu Bảo vốn rất có tài năng. Có điều Di đô thống là người ghét điều ác như kẻ thù, biết cô Tam Quế bất kính với hoàng thượng, căm hận đi thấu xương. Có quá nữa là vừa gặp mặt đã quở trách Ngô Tam Quế, chỉ e sẽ hỏng chuyện. Theo gu kiến của nô tài, không bằng phái thị lan bộ lễ chiết nhĩ khẳng, Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ đạt nhĩ lễ, hai người tới dân nam tuyên thị thánh vụ. Hai người này có văn có chất, rất có thành danh, hoặc giả có thể cảm hóa kẻ hoang hung cũng chưa biết chừng.
Khang Hy nghe thế thấy rất hợp ý, lập tức sai hai người chiết nhĩ khẳng, đạt nhĩ lễ tới dân nam tuyên chỉ. Các đại thần thấy hoàng đế đã sớm quyết ý triệt phiên, ngay cả lời thượng dụ cũng đã viết xong mang theo bên người, đều hối hận trước đó đã nói tốt cho Ngô Tam Quế. Lúc ấy mọi người đều đổi hẳn giọng điệu, nói rất nhiều tội trạng mà Ngô Tam Quế không có. Đúng là đại gian đại ác, tội không tha được. Khang Hy gật gật đầu nói:
Ngô Tam Quế tuy xấu xa, cũng không đến nỗi như vậy. Mọi người cứ thực sự cầu thị, cẩn thận làm việc thôi.
Nói xong đứng lên, đưa tay dãy Di Tiểu Bảo, dắt y đi vào hậu điện. Di Tiểu Bảo đi theo sau hoàng đế, tới giữa ngự hoa viên, Khang Hy cười nói:
Tiểu quế tử, người giỏi thật đó. Nếu không phải là người lấy cái túi trân châu bảo vật ấy ra đổ xuống đất, thì bọn đầy tớ kia vẫn còn nói tốt cho Ngô Tam Quế. Thiệt ra hoàng thượng chỉ cần nói một câu triệt phiên là tốt, thì mọi người ai cũng sẽ nói quả nhiên triệt phiên là tốt. Chỉ có điều họ tự nói ra thì so ra cũng thú vị hơn.
Khang Hy gật gật đầu nói:
Bộ này tới già làm việc chỉ cốt sao cho ổn đáng, cũng không thể nói những điều họ nghĩ đều là sai. Có điều nếu Ngô Tam Quế muốn động thủ lúc nào thì động thủ lúc ấy, tất cả hoàn toàn do chủ ý của y. Đối với chúng ta sẽ rất bất lợi, chúng ta triệt phiên trước thì có thể tránh cho y rối loạn cướp bộ.
Dạ đúng rồi, cũng như chơi bài cẩu á, lẽ nào lại nhường Ngô Tam Quế làm cái mãi được?
Hoàng thượng cũng phải gieo xúc sắc vài lần chứ.
So sánh như thế rất đúng, không thể nhường y làm cái mãi được. Tiểu quế tử, nắm xúc sắc này chúng ta đã gieo rồi,
Nhưng thằng đầy tớ Ngô Tam Quế ấy quả thật rất khó chơi. Đại tướng sĩ tốt bộ hạ của y đều là loại quân tướng lợi hại, thân trải trăm trận. Y mà khởi binh tạo phản, nếu người Hán trong khắp thiên hạ đều hưởng ứng y, thì thật là hỏng bét.
Di Tiểu Bảo vài năm nay đi tới nhiều nơi, quả nhiên nghe thấy không ít những lời người Hán nguyền rủa người Thác Đát. Người Hán nhân số đông đảo, 100 người Hán chưa chắc đã có một người Mãn Châu. Nếu người Hán trong thiên hạ đều nổi lên tạo phản, thì người Mãn Châu bất kể thế nào cũng không ngăn chặn được. Song những người nguyền rủa người Thác Đát tuy đông, nhưng những người căm hận Ngô Tam Quế còn đông hơn. Y nghĩ tới chuyện ấy, bèn nói:
Xin hoàng thượng yên tâm, người Hán trong thiên hạ không ai ưa cái thằng đầy tớ Ngô Tam Quế đâu. Y muốn tạo phản thì ngoài bọn bộ hạ thân tín ra, lần này chẳng có ai theo y đâu.
Khang Hy gật gật đầu nói:
Ta cũng đã nghĩ tới cái chuyện đó. Quế Dương nhà Tiền Minh chạy qua giếng điện, làm Ngô Tam Quế đuổi theo bắt và giết. Ngô Tam Quế muốn tạo phản, chỉ có thể nói Hưng Hán phản Mãn, chứ không thể nói phản Thanh phục Minh.
Nói tới đó, ngừng một lúc rồi hỏi:
Hoàng đế Sùng Trinh nhà Tiền Minh chết ngày nào?
Di Tiểu Bảo lắc lắc đầu, ấp úng nói:
Chuyện đó nô tài lúc ấy còn chưa ra đời, nên cũng không rõ lắm.
Ta lại hỏi Đường Thằng Mù, lúc ấy ta cũng chưa ra đời. Phải rồi, đến ngày giỗ của y, ta sẽ phái vài thân dương bối lạc tới Lăng Sùng Trinh bái tế một phen, để bá tính trong thiên hạ đều cảm kích ta, trong lòng căm hận Ngô Tam Quế.
Hoàng thượng thần cơ diệu toán nghe, nhưng mà nếu ngày giỗ của hoàng đế Sùng Trinh còn cách quá xa, mà Ngô Tam Quế tạo phản trước thì sao?
Khang Hy đi quanh vài bước, mỉm cười nói:
Trong bấy nhiêu lâu, ngươi phụng chỉ làm việc đã chịu khổ không ít. Núi Ngũ Đài, Vân Nam, đảo Thần Long, Liêu Đông, sau cùng thì cả nước La Sát cũng qua. Lần này ta phái ngươi tới một nơi tốt để bù đắp.
Nơi tốt nhất trong thiên hạ là ở bên cạnh hoàng thượng. Chỉ cần được nghe hoàng thượng nói một câu, nhìn mặt hoàng thượng cái, thì ta đã thấy toàn thân khỏe khoắn, trong lòng nói không hết sự thoải mái.
Hoàng thượng, chuyện này đúng là vậy mà, chứ không phải là vỗ mông ngựa đâu nghe. Thì đúng là như vậy, ta và ngươi du tôi hợp nhau, đó cũng là duyên phận. Từ nhỏ ta và ngươi đánh nhau mà kết giao, khác hẳn mọi người. Ta thấy mặt ngươi trong lòng cũng rất vui vẻ.
Từ Quế tử, nửa năm nay không được tin tức của ngươi, cứ nghĩ ngươi đã chết đuối ngoài biển khơi. Ta vẫn thường hối hận, lẽ ra không nên phái ngươi vào nơi nguy hiểm, quả thật rất đau lòng.
Di Tiểu Bảo trong lòng xúc động, nói:
Chỉ mong ta có thể được hầu hạ ngươi suốt đời.
Trong giọng nói có chút nghẹn ngào, Khang Hy nói:
Tốt lắm, ta làm hoàng đế 60 năm, ngươi cứ làm quan lớn 60 năm. Hai vua tôi chúng ta có ơn có nghĩa, có thủy có chung.
Hoàng đế mà nói với bầy tôi như vậy thì rất khó có. Nhưng một là vì Khang Hy trẻ tuổi, ăn nói thẳng thắn hào sảng. Hai là vì y và Di Tiểu Bảo là bạn bè, từ thuở còn để chỏm, đối xử với nhau rất chân thành. Di Tiểu Bảo nói:
Ngươi cứ làm hoàng đế 100 năm, ta sẽ làm đương sai cho người 100 năm. Còn có làm quan lớn hay không cũng không sao. Làm hoàng đế 60 năm còn chưa đủ sao? Một người cũng không thể không tri túc.
Tiểu Quế tử, lần này ta phái ngươi đi Dương Châu, cho ngươi mặc áo gấm về quê.
Di Tiểu Bảo nghe ba chữ đi Dương Châu, tim chợt đập mạnh hỏi:
Thế nào là mặc áo gấm về quê?
Ngươi làm quan lớn ở kinh, trở về quê gặp lại thân thích bạn bè, cho người ta biết, cho mọi người hâm mộ ngươi, vậy không phải tốt sao? Ngươi bảo thủ hạ giết giúp cho một đạo tấu chương, triều đình có thể ban tặng cáo mệnh cho cha mẹ ngươi, cho vinh dự.
Dạ dạ, đa tạ ân điển của hoàng thượng.
Khang Hy thấy y có vẻ nhăn nhó, bèn hỏi:
Ngươi không vui à? Ta rất vui, nhưng có điều ta không biết cha ruột của mình là ai.
Khang Hy sửng sốt, nghĩ tới cha mình xuất gia trên núi Ngũ Đài, với y cũng có chỗ cùng bệnh thương nhau, vỗ vỗ vai y, ôn tồn nói:
Ngươi tới Dương Châu rồi, không ngại gì thông thả tìm kiếm hỏi thăm, hoặc giả trời rủ lòng thương có thể cho ngươi được cha con đoàn tụ. Tiểu Quế tử, ngươi đi Dương Châu kỳ này, chuyến sai sứ này rất dễ làm. Ta sai ngươi đi xây một ngôi trung liệt tự.
Vì trồng lật tử hả? Hoàng thượng, người muốn ăn lật tử thì để ta ra phố mua cho. Lật tử ngào đường trộn qua quế, vừa thơm vừa mềm, không cần tới Dương Châu trồng đâu.
Tiểu Quế tử đúng là không có học vấn. Ta nói là trung liệt tự, ngươi lại ú ớ không hiểu, nghe ra là trồng lật tử. Trung liệt tự là một ngôi đền thờ thờ các trung thần liệt sĩ.
Lô tài thiệt ngu ha. À thì ra là đi xây một cái ngôi miếu quan đế gì đó.
Ừ, sau khi quân Thanh vào cửa quan tàn sát thê thảm ở Dương Châu, Gia Định, đến nỗi có những câu Dương Châu thập nhật, Gia Định tam đồ. Nghĩ tới chuyện đó, trong lòng ta vẫn không yên.
Lúc bây giờ giết chóc quả thật rất thê thảm, trong thành Dương Châu khắp nơi đều có xác chết, mười mấy năm sau vẫn thường gặp xương sọ người ở đáy giếng ven sông.
Có điều lúc ấy ta còn chưa ra đời, người cũng chưa ra đời, không thể đổ tội lên đầu chúng ta được. Nói thì nói vậy, có điều chuyện của tổ tiên ta cũng là chuyện của ta. Lúc ấy có sự khả pháp, ngươi có nghe tới chưa?
Sử các bộ, sử đại nhân liều chết giữ Dương Châu, đó là một vị đại trung thần. Những người giả Dương Châu bọn ta nói tới y đều xa nước mắt. Trong viện của bọn ta có thờ một tấm bài vị viết là Linh vị của Cửu Văn Long Sử Tiến. Mồng một ngày rằm, mọi người đều phải tới trước đó dập đầu. Ta nghe người ta nói thiệt ra đó là sử các bộ, chẳng qua chỉ là che mắt quan phủ nên viết như thế mà thôi.
Trung thần liệt sĩ, ơn đức tự còn trong lòng người. Té ra, tấm bài vị Cửu Văn Long Sử Tiến mà bá tính thờ cúng, dân hương quỳ lạy, thật ra là để tưởng nhớ sử khả pháp.
Tiểu Quế Tử, nhà ngươi là diện gì thế?
Quan thượng, chuyện này nói ra khó nghe lắm. Gia đình bọn ta mở một cái nhà đường tử gọi là Lễ Xuân Viện, là kỷ viện lớn nhất nhĩ Dương Châu.
Ngươi mở miệng là đặt giọng lưu manh chở búa. Ta đã sớm biết không phải là xuất thân trong nhà thế gia thư hương. Thằng tiểu tử ngươi đối với ta quả trung thành, chuyện xấu xa như thế cũng không giấu giếm.
Thật ra mở kỷ viện gì đó chỉ là Di Tiểu Bảo thổi da bò. Mẹ y chẳng qua chỉ là một kỹ nữ mà thôi, làm gì có chuyện làm chủ chứa. Khang Hy nói,
ngươi mang thượng vụ của ta tới Dương Châu tuyên đọc. Ta khen ngợi sự khả pháp từng trung báo quốc, trung quân ái dân, là một đại trung thần, đại hảo hán. Đại thanh chúng ta kính trọng bậc trung thần nghĩa sĩ, khinh bỉ bọn phản loạn nghịch tặc. Ta cho dựng sự khả pháp một ngôi đền thờ thật lớn, đưa hết các trung thần dũng tướng giữ thành tuẫn nạn ở Dương Châu năm xưa giao thờ trong đó. Lại mang theo 30 vạn lượng bạc để thăm hỏi chẩn tuất bá tính ở hai thành Dương Châu Gia Định. Ta lại hạ lệnh chỉ miễn hết tiền thuế cho hai nơi ấy 3 năm.
Ai, hoàng thượng, ân điển của người lần này quả thiệt rất là lớn. Ta phải chân tâm thành ý dập đầu với người vài cái mới phải.
Nói xong phủ phục xuống đất, đùng 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 dập đầu 3 cái thành tiếng. Khang Hy cười hỏi,
trước nay ngươi dập đầu với ta thì không phải chân tâm thành ý à?
Di Tiểu Bảo mỉm cười nói,
có lúc là chân tâm thành ý, có lúc chỉ là bôi bát cho qua chuyện.
Khang Hy hô hô cười rộ, cũng không thấy khó chịu, nghĩ thầm.
Những cái dập đầu với mình trong 100 người thì có 99 người là bôi bát cho qua chuyện, mà cũng chỉ có Tiểu Quế Tử mới nói ra miệng thôi.
Quan thượng, cái sách này của người quả là một phát tên bắn rớt hai con chim á.
Cái gì mà một phát tên bắn rơi hai con chim? Đây gọi là một phát tên bắn rơi hai con chim điêu. Người nói xem là hai con chim nào?
Ngôi trung liệt từ này là mà dựng lên hen. Người Hán trong thiên hạ đều biết quan thượng đối đãi với bá tính rất tốt. Trước đây quân Thanh tàn sát người Hán ở Dương Châu Gia Định, quan thượng trong lòng xốn xang, nghĩ cách bù đắp. Nếu Ngô Tâm Quế hay Thượng Khả Hỷ cảnh tỉnh trung tạo phản, muốn khôi phục nhà Minh gì đó, bá tính sẽ nói nhà Mãn Thanh có gì không tốt, hoàng đế là rất tốt mà.
Ngươi nói không sai, có điều hơi có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta nghĩ tới những vụ Dương Châu thập nhật, Gia Định tam đồ năm xưa, quả thật trong lòng thương xót. Phát tiền chuẩn tiết, miễn giảm thuế khóa, cũng hoàn toàn không phải chỉ để mua chuộc lòng người.
Vậy con chim thứ hai là gì? Hoàng thượng dựng cái ngôi đền này, mọi người biết làm trung thần nghĩa sĩ là tốt, làm phản loạn nghịch tặc là không tốt. Ngô Tâm Quế muốn tạo phản, đó là cái phản tắc, bá tính sẽ coi thường ý.
Đúng, đúng, chúng ta ra sức đề cao kẻ trung thành báo chúa mới là người tốt. Bá tính trong thiên hạ có ai muốn làm người xấu? Ngô Tâm Quế không giấy quân còn được, chứ nếu giấy quân cũng chẳng có ai theo y.
Ta nghe tiên sinh kể chuyện á, trước đây trung thần nghĩa sĩ bậc nhất có một vị là Nhạc Phi Nhạc Gia Gia, một vị là quan đế Quan Dương Gia.
Hoàng thượng, lần này chúng ta xây trung liệt từ ở Dương Châu, không bằng cứ sửa sang luôn cả miếu Nhạc Gia Gia, Quan Dương Gia luôn đi.
Người tầm cơ rất mau lẹ, nhưng tiếc là không đọc sách, không có học. Sửa miếu quan đế thì rất hay, quan vũ trung thành báo chúa, rất có nghĩa khí. Ta sẽ ban tặng phong hiệu cho y, còn Nhạc Phi là đánh quân kim. Nhà đại thanh chúng ta vốn gọi là nhà hậu kim. Kim chính là thanh, quân kim chính là quân thanh. Miếu Nhạc Phi thì không cần đếm xỉa tới.
Thì ra là vậy. Thế ra người Thác Đác các ngươi là hậu duệ của Kim Ngột Truật. Tổ tiên các ngươi thiệt kém cỏi quá.
Ở núi Dương Ốc, Hà Nam, dường như có một cánh binh mã của Ngô Tâm Quế phục sẵn phải không?
Có chuyện này nếu ngươi không nhắc tới thì ta cũng quên rồi.
Lúc ấy, ngươi tra xét được âm mưu phản địch của Ngô Tam Quế, sai người về tâu. Ta lại khiển trách ngươi một trận, ngươi có biết gì sao không?
Dạ chắc vì binh mã của chúng ta đối phó với Ngô Tam Quế còn chưa điều động xong. Vì thế hoàng thượng làm ra vẻ không tin, để khỏi khua cỏ động rắn.
Đúng, khua cỏ động rắn. Câu thành ngữ này dùng rất đúng. Trong triều nhất định có những người rất tâm phúc của Ngô Tam Quế phục sẵn. Nhất cần nhất đầu của chúng ta thằng lão tặc ấy không gì không biết rõ. Lúc ấy nếu ta mà cho điều tra thêm về chuyện Tư Đồ Bá Lôi ở núi Dương Ốc, thì Ngô Tam Quế sẽ lập tức biết ngay. Y trong lòng hoảng sợ, chưa biết chừng là giấy quân tạo phản ngay lập tức.
Lúc ấy chuyện hư thực của triều đình ra sao y đều biết rõ, mà binh lực bộ ngũ của y ra sao thì ta lại không biết. Nếu đánh nhau thì chúng ta không thua không xong, nhất định phải biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.
Lúc ấy hoàng thượng sai người tới chữa tan trận, tướng sĩ trong doanh đều biết. Nếu Ngô Tam Quế có gian tế trà trộn trong doanh, nhất định sẽ báo cho thằng đầy tớ biết. Trong lòng thằng đầy tớ ấy biết đâu còn cười thầm, hoàng đế là hồ đồ nữa chứ.
Lần này ngươi đi Dương Châu, mang theo 5.000 binh mã, tới Tế Nguyên Hà Nam, thì đột nhiên nhân lúc bất ngờ, tiêu diệt luôn bọn phản nghịch ở núi Dương Ốc. Cách phục binh này của Ngô Tam Quế quá gần kinh thành, là mối họa trong gan ruột đó.
Vậy thì hay quá, hoàng thượng, hay là người ngự giá thân chinh, đánh cho Ngô Tam Quế ngã ngựa luôn đi.
Trên núi Dương Ốc chẳng qua chỉ có 1-2 ngàn thổ phỉ, trong đó quá nửa là người già phụ nữ và trẻ em. Gã họ Nguyên kia lại nói quá lên, nói có tới hơn 3 vạn người. Ta đã phái người tới đó điều tra được rất rõ ràng. 1 ngàn tên thổ phỉ mà bảo ta ngữ giá thân chinh thì không khỏi bị thiên hạ cười cho.
Di Tiểu Bảo cũng họa theo cười khan mấy tiếng, nghĩ thầm tiểu hoàng đế cực kỳ tinh minh. Quan báo số lượng địch nhân lớn không xong, Khang Hy nói,
làm thế nào để tiêu diệt thổ phỉ ở núi Dương Ốc thì ngươi về suy nghĩ đi. Qua một hôm tới tàu cho ta biết.
Di Tiểu Bảo dân dạ trở về ngẫm nghĩ,
chuyện hành quân đánh trận này thì lão tử không phải là người trong nghề lắm. Lần trước thủy chiến là cậy vào Thi Lan, bộ chiến thì cậy vào ai? À, có rồi, mình đều đề đốc quản tay Ngô Lục Kỳ làm phó, tất cả cứ theo lời y, người này là hảo thủ đánh trận mà. Hoàng thượng bảo mình nghĩ sẵn phương lược, sau 1-2 hôm tâu lại mà tới quản tay mình Ngô Lục Kỳ, đi về nhanh lắm cũng phải mất 1 tháng, vậy thì không kịp. Trong thành Bắc Kinh có ai là hảo thủ đánh trận không ta?
Tính toán một lúc, thấy trong thành Bắc Kinh có không ít võ tướng nổi tiếng, nhưng phần lớn đều là đại quan người Mãn Châu. Không phải đã được phong tước công tước hầu thì là tướng quân đề đốc, mình chỉ là một viên đô thống nhỏ nhoi, không thể chỉ huy họ được. Y đã được phong tước bá, trong quan chế nhà Mãn Thanh, tử tước đã là nhất phẩm, bá tước trở lên là kể vào hàng siêu phẩm, so với phẩm trật của đại học sĩ, thượng thư còn cao hơn. Nhưng đó là hư hàm. Tuy tôn quý, song không có thực quyền. Y lại còn nhỏ tuổi, nếu muốn các bậc danh thần dũng tướng nghe lệnh thì không phải dễ. Y đi tới đi lui trong phòng ngẫm nghĩ, nhìn thấy cái bát ngọc Thi Lan tặng trên bàn, nghĩ thầm.
Thi Lan bất đắc ý ở Bắc Kinh mới tìm tới nhờ giả mình. Trong thành Bắc Kinh còn có không ít các võ quan bất đắc ý, nhưng phải vừa bất đắc ý vừa phải có tài năng thì nhất thời chưa chắc đã tìm được người nào. Kẻ không có tài năng á mà được thăng quan tiến chức thì trong thành Bắc Kinh cũng có không ít. Vì Di Tiểu Bảo mình cũng là một vị. Gia quan tấn tước, 4 chữ chúc tụng này linh thiệt. Lúc đi tặng cái bát ngọc này thì mình là tử tước, bây giờ đã là thăng bá tước. Mình dựa vào tài năng gì mà được gia quan tấn tước? Tài năng lớn nhất là vỗ mông ngựa, vỗ tới mức để hoàng đế trong lòng khoan khoái. Ngoài chuyện ấy ra thì tài năng của lão tử quả thật cũng chỉ là bình thường thôi. Xem ra phàm là người có tài năng thì không chịu vỗ mông ngựa, còn cái hay vỗ mông ngựa thì cũng chẳng khác lão tử là bao nhiêu.
Y ngẩng đầu lên nhớ lại xem, trong các võ quan quen biết có ai không chịu vỗ mông ngựa không? Các anh hùng hào kiệt trong thiên địa hội đương nhiên không chịu tùy tiện vỗ mông ngựa người ta. Chỉ là ngoài sư phụ Trần Cận Nam và Ngô Lục Kỳ thì mọi người chỉ biết nội công ngoại công, chứ không biết cầm quân đánh trận. Bộ tướng Lâm Hưng Châu của sư phụ thì biết đánh trận, nhưng tiếc là y đã về Đài Loan rồi. Đột nhiên y nhớ tới một chuyện. Hôm trước mang bọn Thi Lan tới Thiên Tân, qua đường cô ra biển, tổng binh thủy sư Thiên Tân Hoàng Phố phụng thừa mình chu đáo. Nhưng trong vệ Thiên Tân có một viên võ quan râu xồm, cứ cau mày biểu môi với mình, có vẻ rất coi thường. Một câu vỗ mông ngựa cũng không chịu nói. Thằng đầy tớ đó là ai? Lúc ấy y không nhớ tên họ Viêm Võ Quan ấy. Bây giờ tự nhiên lại càng không nhớ ra. Trong lòng chỉ nghĩ,
kẻ vỗ mông ngựa thì không có tài năng. Cả râu sờm ấy không chịu vỗ mông ngựa, nhất định là có tài năng.
Lúc ấy y quyết định chủ ý, lập tức tới nha môn bộ binh tìm thượng thư Minh Châu. Xin y điều gấp một viên võ quan đô sồm ở Vệ Thiên Tân về Bắc Kinh. Chức vụ của viên võ quan đô sồm ấy không cao cũng không thấp, nếu không phải phó tướng cũng là tham tướng. Minh Châu cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái. Gã đô sồm kia không tên không họ, làm sao điều động? Nhưng Di Tiểu Bảo hiện là người được hoàng đế sủng ái nhất, đừng nói chẳng qua chỉ là điều một viên võ quan từ Thiên Tân về, cho dù là y đưa ra đề mục khó gấp 10 cũng phải nghĩ cách làm bằng được. Lập tức cười nụ ưng thuận, đích thân viết một công văn khẩn cấp 600 dặm gửi tổng binh về Thiên Tân, sai y điều tất cả các võ quan râu sồm thuộc hạ lên Bắc Kinh vào bộ gặp mặt. Giữa trưa hôm sau, Di Tiểu Bảo vừa ăn cơm xong thì thân binh vào báo đại nhân thượng thư bộ binh cầu kiến. Di Tiểu Bảo ra cổng đón, chỉ thấy sau lưng Minh Châu có khoảng 20 võ quan râu sồm, người râu đen, người râu bạc, người thì râu muối tiêu, người nào cũng mặt đầy bụi bặm, mồ hôi ròng ròng. Minh Châu cười nói:
"Di tức gia, huynh đệ đưa tới cho ngươi một toái người, mời ngươi lựa chọn, không biết có ai hợp thức không?"
Di Tiểu Bảo đột nhiên nhìn thấy một toán lớn võ quan râu sồm, sau lúc sửng sốt bất giác hô hô cười rộ nói:
"Thượng thư đại nhân, ta chỉ xin ngươi tìm một người râu sồm, mà ngươi làm việc chu đáo quá, tìm một lần là được ngay 20 người luôn." "Chỉ sợ là điều lầm người, không đúng ý gì tức cha thôi. Té ra thuộc hạ của tổng binh Thiên Tân có rất nhiều người râu sồm ha."
Chưa dứt lời thì trong đám đông chợt có người quát vang như sấm:
"Râu sồm thì đã sao, ngươi đừng đem người ta ra làm trò cười."
Di Tiểu Bảo và Minh Châu đều giật nảy mình, cùng nhìn về phía người kia, chỉ thấy y thân hình cao lớn, đứng giữa đám võ quan cao hơn mọi người nửa cái đầu, trên mặt đầy vẻ tức giận, bộ râu sồm tựa hồ sợi nào cũng dẫn lên. Di Tiểu Bảo sửng sốt, kế lập tức vui mừng nói:
Đúng rồi, chính là lão huynh, ta muốn tìm ngươi." "Lần trước khi tới Thiên Tân, trong lời lẽ của ta có đục chạm tới ngươi, là sớm biết nhất định ngươi sẽ trả thù cho hả giận. Ta không phạm tội, muốn khoác bừa cho ta tội danh gì cũng e không dễ đâu."
"Nè, ngươi tên gì? Tại sao trước mặt thượng quan mà lại vô lễ như vậy?"
Người đâu sồm kia vừa tới nha môn bộ binh, đã bái kiến Minh Châu, thấy y là đại thượng ty cai quản, cũng không dám nói bậy xúc phạm, liền khom lưng nói:
"Bẩm đại nhân, tiên chức là phó tướng Thiên Tân Triệu Lương Đống."
"Việc gì đô thống này, quan cao tước tôn, khoan hòa nhân hậu, là bạn tốt của bản bộ, tại sao ngươi lại đắc tội gì? Mau tới tạ tội đi."
Triệu Lương Đống lửa giận trong lòng khó nén, trừng trừng nhìn Di Tiểu Bảo, nghĩ thầm:
"Thật trẻ con miệng còn hơi sữa nhà ngươi, tại sao ta phải tạ tội với ngươi chứ?"
"Triệu đại ca đừng trách, là huynh đệ đắc tội với ngươi, huynh đệ phải tạ tội với ngươi mới phải."
Rồi quay lại nói với đám võ quan:
"Huynh đệ có một việc quan trọng muốn tìm Triệu phó tướng thương nghị, nhưng mà nhất thời không nhớ ra tôn tính đại danh của y, đến nỗi binh bộ đại nhân phải mời các vị cùng tới Bắc Kinh, khiến các vị vất vả đi suốt đêm, quả thật là rất có lỗi."
Nói xong chấp chấp tay, đám võ quan vội vàng đáp lễ. Triệu Lương Đống thấy y lời lẽ khiêm hòa cũng rất bất ngờ, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan, liền nhìn Di Tiểu Bảo nói:
"Tiểu tướng đắc tội."
Rồi khom lưng làm lễ. Di Tiểu Bảo chấp chấp tay cười nói:
"Không cần khách khí. Đại nhân quan lâm, xin mời vào trong ngồi cho huynh đệ bày rượu cảm ơn. Các bạn hữu ở Vệ Thiên Tân, xin mời cùng vào."
Minh Châu có ý kết thân với y, vui vẻ bước vào. Di Tiểu Bảo sai mở tiệc lớn, mời Minh Châu ngồi ghế đầu, Triệu Lương Đống ngồi ghế thứ hai, mình thì ngồi ghế chủ bồi tiếp. Đám võ quan Thiên Tân còn lại ngồi ba bàn. Tiệc rượu trong phủ bá tước tự nhiên 10 phần thịnh soạn. Rượu được 3 tuần, lại có ban hát ra diễn sướng trước tiệc. Đám võ tướng Thiên Tân vào kinh lần này, có người chẳng qua chỉ là bả tổng, nhờ trời sinh có bộ râu sồm mà nghiễm nhiên được cùng uống rượu, xem hát với thượng thư bộ binh và bá tước đại nhân trong phủ bá tước. Quả là chuyện tao ngộ kỳ lạ, có nằm mơ cũng không ngờ tới được. Triệu Lân Đống tuy tính nết quật cường, nhưng cũng là người tinh tế. Thấy Di Tiểu Bảo không nói thương nghị chuyện gì trên tiệc, cũng không hỏi, chỉ là nghe Di Tiểu Bảo nói tới phong tục kỳ lạ của nước La Sát, liền nghĩ thầm.
Trẻ con bịa đặt bậy bạ làm gì có chuyện đàn ông đàn bà dưới chỗ đông người, lại ôm nhau nhảy nhót, trên đời làm gì có chuyện không biết liêm sỉ như vậy.
Minh Châu uống vài chén rượu, xem một vở hát, rồi đứng lên cáo từ. Di Tiểu Bảo đưa ra tới cổng, rồi trở vào đại sảnh, ngồi tiếp đám võ quan uống rượu xem hát. Cơm no rượu say mới mời Triệu Lương Đống vào thư phòng trò chuyện. Thưa các bạn, chúng ta đã theo dõi phần 66 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavong@gmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.